dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 191 với đề tài Chúa bị sỉ nhục, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 38 đến câu 44. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 38 đến câu 44. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chơi cười Ngài, lắc đầu mà nói rằng: "Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự." Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng: "Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời." Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sự kiện Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp đã ứng nghiệm lời tiên tri như thế nào? Điều đó cho chúng ta thấy điều gì về sự chết của Chúa? Câu hỏi thứ hai: những người dân đi ngang qua đã có thái độ và lời nói như thế nào với Chúa Giê-xu? Điều này cho thấy đức tin của họ ra sao? Câu hỏi thứ ba: những người lãnh đạo tôn giáo theo Chúa Giê-xu với mục đích gì? Họ đã mỉa mai Chúa Giê-xu như thế nào? Họ đã cứng lòng và thiếu hiểu biết ra sao khi nhạo báng và thách thức Chúa? Câu hỏi thứ tư: sự yên lặng của Chúa trước những lời chế nhạo đem lại sự vui mừng cho chúng ta ngày nay như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sự kiện Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp đã ứng nghiệm lời tiên tri như thế nào? Điều đó cho chúng ta thấy điều gì về sự chết của Chúa? Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, cũng có hai tên trộm cướp bị kết án tử hình chung với Ngài, và quân lính đã đóng đinh Chúa Giê-xu giữa hai tên trộm cướp. Có thể đây chỉ là tình cờ, nhưng cũng có thể là một hình thức sỉ nhục Chúa, liệt Chúa chung với thành phần trộm cướp. Dù thế nào thì sự kiện này cũng ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai chương 53 câu 12 công bố 700 năm trước: "Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bắc với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội." Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng nói trước với môn đồ về lời tiên tri này trước khi Ngài bị bắt: "Vì ta rao cho các ngươi có lời chép rằng Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ, lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 37, một sự kiện có vẻ bình thường nhưng đã cho chúng ta thấy sự chết của Chúa Giêsu không phải là bình thường, vì hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Chúa Giêsu đã phải chịu chết vì tội lỗi của toàn nhân loại, trong đó có chúng ta. Thoạt đầu, hai tên cướp trong cơn đau đớn vì những cây đinh xuyên thấu tay chân đã hùa theo mọi lời nhức móc Chúa. Nhưng Phúc Âm Luca cho biết sau đó có một tên cướp suy nghĩ lại, ăn năn tin Chúa và đã được Chúa cứu một cách kỳ diệu. Theo Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 42 đến câu 43, không có khi nào là quá trễ để được cứu. Vấn đề là chúng ta có bằng lòng ăn năn tin nhận Chúa Giêsu kịp thời hay không mà thôi. Câu hỏi thứ hai, những người dân đi ngang qua đó đã có thái độ và lời nói như thế nào với Chúa Giêsu? Điều này cho thấy đức tin của họ ra sao? Kế bên cây thập tự, Chúa Giêsu bị hai tên cướp nhức móc. Còn bên dưới thì những người dân đi ngang qua cũng lắc đầu, chế giễu Ngài. Họ nói rằng, nếu ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự. Họ đã nhắc lại lời Chúa đã nói trong sân đền thờ trước ngày lễ vừa qua, sau khi Ngài lật đổ bàn của kẻ buôn bạc và đuổi những kẻ bán bồ câu. Chúa Giêsu nói về đền thờ thân thể mình, nhưng bị các thầy thông giáo và các thầy tế lễ cả xuyên tạc thành đền thờ Jerusalem. Những người dân này đã nhục mạ Chúa chỉ vì những suy nghĩ rất hời hợt của họ. Họ thách thức Chúa hãy tự mình làm phép lạ xuống khỏi cây thập tự thì họ mới tin Ngài là con Đức Chúa Trời. Họ không tin lời Ngài công bố là con Đức Chúa Trời vì họ chưa thấy Ngài tự cứu mình bằng quyền năng của Đức Chúa Trời là xuống khỏi cây thập tự. Chúng ta có thể trách những người dân vô tình vì thiếu hiểu biết này, nhưng ngày nay cũng không thiếu những người đòi hỏi phải thấy mới tin. Thật ra khi đã thấy thì không cần phải vận dụng đức tin nữa vì mọi chuyện quá hiển nhiên để tin. Thế nhưng nhiều người vẫn còn đòi hỏi Chúa phải làm gì cho họ thì họ mới tin. Và đôi lúc chính chúng ta là những người đã tin theo Chúa cũng có thái độ giống như vậy với Chúa. Trước giả thư Hebrew đã định nghĩa đức tin như sau: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Theo Hebrew chương 12 câu 1. Câu hỏi thứ ba, những người lãnh đạo tôn giáo theo Chúa với mục đích gì? Họ đã mỉa mai Chúa Giêsu như thế nào? Họ đã cứng lòng và thiếu hiểu biết ra sao khi nhạo báng và thách thức Chúa? Không những hai tên cướp và dân chúng đi ngang qua nhiếc móc Chúa, nhưng ngay cả thành phần lãnh đạo tôn giáo là các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng mỉa mai Chúa nữa. Trước hết, chúng ta thấy chính họ là những người xử án Chúa, giải Chúa đến cho tổng đốc Phi-lát và đòi phải đóng đinh Chúa cho bằng được. Khi đã tội nguyện vì được Phi-lát chấp nhận yêu sách của họ, tha cho Ba-ra-ba và tuyên án đóng đinh Chúa, thì họ hả hê, vui sướng. Nhưng chưa thỏa mãn, họ còn muốn đi theo đến tận pháp trường để nhìn xem tận mắt cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh đau đớn như thế nào. Họ đã chứng kiến Chúa Giêsu gần như gục ngã trên đường đi đến đồi Gô-gô-tha, chứng kiến từng cây đinh nhọn đâm vào tay và chân Chúa, gây nên nỗi đau đớn thấu tâm can, chứng kiến Chúa bị trần truồng, treo thân giữa trời đất, trong hơi thở thoi thóp, chứng kiến cảnh hai tên cướp nhếch móc Chúa, chứng kiến những người dân nhạo báng Chúa. Thế nhưng họ vẫn cảm thấy chưa đủ. Chính họ cũng tiếp lời dân chúng mỉa mai Chúa rằng, nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó, thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. Theo câu 42 và câu 43, họ đã nêu ra nhiều từ nếu trong câu nói của họ. Nếu Chúa là vua dân Israel, nếu Chúa Giêsu nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu Chúa Giêsu, nếu đúng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời phải cứu Chúa Giêsu ngay giờ này. Họ công bố những lời này khác nào những lời dạy dỗ mọi người. Họ đồng tình với nhận định của hai tên cướp cũng như với những người dân. Những giới chức tôn giáo này chứng tỏ mình có kiến thức kinh thánh uyên bác khi trưng dẫn Kinh Thánh trong Thi Thiên 22 câu 8 rằng: Người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mến người. Nhưng họ đã không thấy được biết bao lời tiên tri khác trong Kinh Thánh về Đấng Christ phải chịu thương khó, chịu chết để cứu toàn nhân loại, trong đó có họ. Do cứng lòng và thiếu hiểu biết nên họ đã nhạo báng Chúa, và họ không biết được rằng vì Chúa là con Đức Chúa Trời, và vì Đức Chúa Trời yêu Chúa Giê-xu nên ngay giờ này Chúa Giê-xu phải chịu treo thân trên cây thập tự, phải chịu chết và chôn để làm trọn chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Rồi sau ba ngày, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Sự yên lặng của Chúa trước những lời chế nhạo đem lại sự vui mừng và phước hạnh cho chúng ta ngày nay như thế nào? Chúng ta thấy trước tất cả những lời nhạo báng, mỉa mai, Chúa Giê-xu vẫn im lặng. Khi Chúa bắt đầu thi hành chức vụ, ma quỷ cũng đã cám dỗ Chúa bằng hình thức tương tự. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì... Nhưng Chúa đã chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ bằng lời Kinh Thánh. Và giờ đây, khi sắp kết thúc nhiệm vụ trên đất, một lần nữa, Chúa phải đối diện với cám dỗ: Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì... Nhưng Chúa đã chiến thắng bằng sự yên lặng. Và chúng ta ngày nay hiểu rằng vì Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời nên Ngài không thể xuống khỏi cây thập tự. Ngài đã bằng lòng phó sự sống mình để chúng ta được sống. Từ đó, khi chúng ta sẽ được vui mừng khi dự phần trong sự thương có của Đấng Christ bởi những thử thách, hoạn nạn gặp phải trong cuộc sống. Như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 từ câu 12 đến câu 13. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã yên lặng chịu sự chế nhạo, sỉ nhục, mỉa mai của những kẻ cứng lòng. Chính Ngài đã không tự cứu mình khi treo thân trên cây thập tự để tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời đến với tội nhân bị hư mất, trong đó có chúng ta. Chúa đã chịu chết để chúng ta được cứu. Tạ ơn Chúa vô cùng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 38 đến câu 44 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 192 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hằn sâu trong cha vết thương thập tự, ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha vết thương. Vì yêu nhân gian nên Ngài cam hy sinh bỏ con của Ngài, chịu mang thương đau vì tội chúng ta tại trên cây gỗ. Đồi Gô-tha hằn sâu trong cha vết thương thập tự. Ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha.